Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Đồng hành với quý vị và các bạn, tôi là Mỹ Linh của VTC 14. Mở đầu sẽ là những thông tin sẽ có trong bản tin hôm nay.
Nga mở hành lang nhân đạo cho binh sĩ Ukraine cố thủ ở pháo đài Azovstal. Lực lượng Nga thông báo lệnh tạm ngừng bắn để mở ba hành lang nhân đạo gần nhà máy luyện kim Azovstal, Mariupol cho các quân nhân Ukraine đang cố thủ phía dưới. TASS dẫn thông báo ngày 19 tháng 4 của Đại tá Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga, cho biết lực lượng vũ trang nước này đã mở ra ba hành lang nhân đạo gần nhà máy luyện kim Azovstal Mariupol. Các hành lang này có những chiếc xe buýt chở sẵn các quân nhân Ukraine phía dưới đầu hàng. Ba hành lang nhân đạo đã được thiết lập ngay gần nhà máy Azovstal theo ba hướng. Thứ nhất, theo hướng Tây ở phố Shevchenko. Thứ hai, theo hướng Đông ở đại lộ Pobedy. Thứ ba, theo hướng Bắc ở phố Taganrogskaya. Ông Mizintsev cho biết, mỗi hành lang nhân đạo có 30 xe buýt và xe hơi để chở các quân nhân Ukraine đầu hàng cùng 10 xe cứu thương. Ngoài ra, trên các tuyến hành lang này sẽ có trạm sơ cứu và điểm ăn uống. Ông Mizintsev cho biết, các lực lượng Nga cùng với lực lượng dân quân vùng ly khai Donetsk sẽ ngừng bắn trên tất cả các tuyến đường đi của hành lang nhân đạo. Các đơn vị quân đội bao vây xung quanh nhà máy đã được rút bớt để đảm bảo khoảng cách an toàn. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi các quan chức Kiev thể hiện sự khôn ngoan và phát đi chỉ thị đầu hàng cho các binh sĩ để ngăn chặn các cuộc kháng cự vô nghĩa và rời khỏi trung tâm của chiến sự. Nhưng các chỉ huy của các đơn vị Ukraine đang cố thủ có thể không nhận chỉ thị từ chính phủ Kiev, và chúng tôi kêu gọi họ tự đưa ra quyết định và đầu hàng, ông Mizintsev nói. Cũng vào cùng ngày, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov nói rằng lực lượng Nga sẽ đặt mục tiêu hoàn toàn kiểm soát nhà máy Azovstal trong hôm nay. Mariupol, thành phố chiến lược giáp biển Azov bị Nga bao vây trong nhiều tuần qua, đã chứng kiến sự giằng co qua lại giữa phía Moscow và Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hôm 24 tháng 2. Nga tuyên bố hiện đã kiểm soát được khu vực thành phố và khoảng hơn 2.000 quân nhân Ukraine vẫn đang cố thủ dưới nhà máy Azovstal, một công trình kiên cố. Ukraine cáo buộc Nga những ngày qua đã ném bom xuống khu vực này.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành địa phương, Viện Vật lý Địa cầu và Thủy điện Thượng Kon Tum để đánh giá nguyên nhân, đồng thời bàn giải pháp chủ động ứng phó với động đất. Lãnh đạo địa phương này cho biết, việc liên tục xảy ra động đất lớn ở khu vực huyện Kon Plong là bất thường, nhất là sau khi Hồ Thủy điện Thượng Kon Tum tích nước vào năm 2021.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu, ghi nhận từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 4, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra liên tiếp 22 trận động đất từ 2,5 đến 4,5 độ Richter. Đặc biệt là trận động đất vào trưa ngày 18 tháng 4 kéo dài trong khoảng 15 giây có rung chấn mạnh, tuy không gây ra thiệt hại nhưng khiến người dân hoang mang, lo lắng. Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, với trận động đất có cường độ 4,5 độ Richter trưa ngày 18 tháng 4 là trận động đất lớn nhất trong vòng 120 năm qua ở Kon Tum. Động đất có xu hướng lan rộng và đây là khu vực tập trung nhiều hồ thủy điện, nên Viện Vật lý Địa cầu đã cử đoàn cán bộ đến xem xét, đánh giá, thiết lập thêm trạm quan trắc nhằm tìm hiểu rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng này, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền và ứng phó động đất cho người dân nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của động đất. Các chuyên gia động đất cũng cho biết thêm, từ khi thủy điện Thượng Kon Tum đưa vào tích nước phát điện vào năm 2021, thì cũng từ thời điểm này các trận động đất diễn ra thường xuyên ở khu vực này.
Những cái trận động đất lớn thì chúng ta có cái hướng dẫn rất là chi tiết của Viện Vật lý Địa cầu cũng như là một số cái tổ chức là liên quan đến cái phòng chống động đất. Thì bà con là đầu tiên là trong cái vùng mà xảy ra hoạt động động đất đấy thì phải cập nhật ngay những cái thông tin liên quan đến cái phòng chống động đất trong nhà hoặc đang ở ngoài đường hay tất cả các quy trình như vậy. Thì sắp tới là viện sẽ tổ chức giống như yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai thì cung cấp tài liệu và sẽ cung cấp một số cái chuyên gia xuống hướng dẫn và học tập như trong trường hợp ở Sông Chanh 2, một số cái lớp tuyên truyền về cái cách thức phòng chống động đất trong khi mà động đất xảy ra hoặc là trong cái lúc phòng chống rồi kiểm tra nhà cửa để mà đảm bảo trong cái khi mà xảy ra những cái hoạt động động đất như vậy.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết có độ trễ thông tin về động đất và phải có những đánh giá tổng quan về tình hình động đất ở địa phương này khi tần suất diễn ra ngày càng dày đặc. Đồng thời, ông cũng yêu cầu tất cả các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ làm đúng phân công.
Do diễn biến rất phức tạp của những trận động đất trong thời gian gần đây, nên đề nghị các đồng chí ngay trong sau cuộc họp này và trong tuần này, các đồng chí sẽ cử các đoàn xuống để kiểm tra, cũng như phối kết hợp chỉ đạo nhà máy thủy điện Con Tum và một số những cơ quan, những công trình mà có nguy cơ xảy ra sự cố nếu tình hình động đất diễn biến phức tạp, có thể như dự báo của nhận định ban đầu của đồng chí viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu có thể lên đến 5,5 độ Richter, và đây cũng là nhận định còn có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn, thì chúng ta hoàn toàn phải chủ động được trong những tình huống có thể nó xảy ra diễn biến phức tạp. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn của tỉnh Kon Tum phải thông báo tới nhân dân, tới các cơ quan liên quan và các công trình liên quan, kể cả về thủy điện, thủy lợi, các hồ chứa thủy lợi và giao thông, bà con nhân dân của chúng ta chủ động trong việc ứng phó, nắm bắt được tình hình diễn biến, không hoang mang.
Lãnh đạo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị thủy điện Thượng Kon Tum không tích thêm nước khi mưa trái mùa có thể làm gia tăng hoạt động động đất. Tỉnh Kon Tum cũng được yêu cầu rà soát để xác định nguyên nhân, kết hợp với các nhà máy thủy điện, chủ các công trình thủy điện để chủ động phương án khi tình huống phức tạp xảy ra.
Còn tại Cao Bằng, Sở Giao thông Vận tải tỉnh cho biết, từ ngày 13 tháng 4 cho tới nay, do mưa lớn, quốc lộ 34 qua xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm liên tục bị sạt lở. Tổng khối lượng đất sạt xuống khoảng 100 mét khối, làm hỏng 40 mét hộ lan tôn sóng, gây tắc mặt đường. Theo đó, sở này cùng chính quyền đã cắm biển cảnh báo hai đầu đoạn tuyến, cử người phân luồng, các máy móc thiết bị cũng được huy động san gạt đất đá để thông tuyến xe tạm thời. Đánh giá khu vực này, đỉnh ta luy có cung trượt và nguy cơ tiếp tục sạt lở, sở này đề xuất Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục hạ tải đất đá trên ta luy dương hết phạm vi cung trượt. Quốc lộ 34 dài 260 km nối Cao Bằng với Hà Giang. Do đi qua địa hình đồi núi lại chạy sát sông nên vào mùa mưa lũ, giao thông trên quốc lộ 34 nhiều khi bị ách tắc do sạt lở đất hoặc hỏng cầu. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, những ngày qua vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa phổ biến từ 80 cho tới 150 mm, có nơi trên 150 mm. Đất đá trên vách ta luy dương bị ngậm nước, liên kết yếu dẫn tới sạt lở vùi lấp đường. Cục trưởng Quản lý Đường bộ 4 Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết hơn 100 điểm lún ngập nặng trên quốc lộ 1 qua Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau đang được nâng cấp, tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng. Theo đó, các đoạn đường này bị lún khi chiều cường hoặc mùa mưa thường bị ngập nặng, có nơi lên tới nửa mét nên cần sớm khắc phục để đảm bảo an toàn. Đơn vị thi công sẽ nâng cao mặt đường từ 10 tới 50cm, lắp đặt cống thoát nước tại các vị trí. Cục Quản lý Đường bộ 4 đang đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành dự án trước ngày 30 tháng 4, trả lại mặt đường thông thoáng cho người dân miền Tây về quê nghỉ lễ. Trước đó, Ban Quản lý Dự án 7 Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nâng cấp sửa chữa hơn 70 km quốc lộ 1 từ thành phố Hồ Chí Minh tới Cần Thơ với tổng kinh phí khoảng 2.200 tỷ đồng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, theo quy định, xe kinh doanh vận tải từ 9 chỗ trở lên, xe container, xe đầu kéo không lắp camera giám sát sẽ bị xử phạt nặng. Nhưng sau gần 4 tháng thì vẫn còn khoảng 50.000 xe chưa lắp, số xe bị xử phạt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Theo thống kê Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thành phố hiện vẫn còn 22.000 xe trong tổng số 34.200 xe chưa lắp camera giám sát hành trình theo quy định tại Nghị định 10CP2020. Trong đó đa phần là xe hợp đồng, hơn 18.000 xe. Mặc dù thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với các lực lượng ngành công an tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung vào xe hợp đồng lưu thông trên đường vì tỷ lệ loại xe này lắp đặt thấp, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Còn tại các tỉnh như Quảng Ninh đã lắp được 1.981 trên 2.029 xe, số còn lại do ảnh hưởng của dịch đang dừng hoạt động. Hải Phòng lắp được 13.000 trên 16.000 xe, riêng thành phố Hồ Chí Minh mới có 2.183 trên 51.879 xe lắp camera giám sát. Đại diện Sở Giao thông Vận tải các địa phương cho biết, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến nay, thanh tra các sở đã bố trí lực lượng tại khu vực các bến xe để xử phạt các xe không lắp camera hoặc có lắp nhưng camera không ghi, không lưu trữ hình ảnh trên xe. Song việc giám sát không thể kiểm tra được hết tất cả các xe lưu thông.
Thưa quý vị, thời gian vừa qua, kênh VTC14 nhận được nhiều phản ánh của các hộ dân xã Xuân Hòa, Ngọc Mỹ và Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, kiến nghị về việc di chuyển nhà máy xử lý rác thải do Công ty Cổ phần Đầu tư ITC Hà Nội làm chủ đầu tư ra khỏi khu vực đầu nguồn nước, gần với khu dân cư, vì lo ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường. Ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên VTC14.
Nhiều ngày qua, tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, người dân ba xã Xuân Hòa, Ngọc Mỹ, Liễn Sơn thường xuyên có mặt tại khu vực này với mong muốn chính quyền địa phương di rời nhà máy xử lý rác thải vì lo ngại vấn đề ô nhiễm môi trường.
Chủ trương của Đảng xây dựng nhà máy chế biến rác thải là đúng. Thế nhưng cái dự án này đặt ở vị trí không đúng. Không đúng là thứ nhất là nó gần dân quá. Thứ hai là nó ở trên lưng chừng núi, ở trên cao, đầu nguồn của những hồ đập nước của chúng tôi. Mà dân chúng tôi là dùng nước này để ăn, để sản xuất. Thế bây giờ nếu nhà máy đặt ở đây thì nó gây ô nhiễm môi trường cho chúng tôi. Vậy dân chúng tôi lo là lo cái ô nhiễm môi trường.
Theo quy định của nhà nước ấy là phải khoảng cách an toàn là tối thiểu là 500 mét. Đúng không ạ? Nhưng nhà máy này chỉ cách nhà ông Huân Hương ấy, từ bờ tường nhà máy ấy, là có 115,42 mét tôi đo. Rất gần nhà dân này. Đấy, khoảng cách không đảm bảo an toàn về khoản 2.12.4 quy chuẩn Việt Nam năm 2021 và Bộ luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Mang những thắc mắc trên của người dân đến gặp chính quyền Ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch thì đây là những gì mà chúng tôi nhận được.
Cái vụ này là nằm ở khu vực giữa của huyện Lập Thạch, rất thuận lợi cho cái việc vận chuyển rác. Trong thời gian vừa qua, khi đang triển khai các cái thủ tục chuẩn bị đầu tư của dự án thì cũng có các ý kiến của người dân chưa đồng thuận và cho rằng là vấn đề đặt nhà máy rác ở đó thì sẽ sinh ra vấn đề ô nhiễm môi trường. Dự án mới là dừng lại ở cái bước là đang lập thủ tục chuẩn bị đầu tư, chưa khảo sát để thiết kế. Chúng tôi vẫn tiếp tục là kiên trì để tuyên truyền cho người dân để người dân nắm được và sẽ triển khai dự án trong thời gian tới.
Một trong những cái phương pháp tâm lý rất quan trọng trong tâm lý học là ai có thẩm quyền ra quyết định cái gì thì hãy đặt mình vào vị trí của người chịu tác động để mà nghĩ. Ngay pháp luật đặt ra là bãi rác là không được gần hơn 500 mét tại cái địa điểm mà cư dân. Thế chính vì vậy mà người dân bức xúc. Tôi cho rằng cũng là câu chuyện rất đáng xem xét để sao cho thực hiện được thì nó phải phù hợp với cuộc sống.
Câu chuyện cứ ít ngày, người dân bãi rác Nam Sơn, Hà Nội lại chặn đường do không chịu nổi tình trạng ô nhiễm môi trường là câu chuyện không mới, nhưng nó chưa bao giờ là cũ. Và từ câu chuyện này sẽ là bài học cho các địa phương khác ngay từ những ngày đầu thực hiện dự án.
Còn tại Hà Nội, những ngày qua, cư dân tòa tháp Doanh Nhân ở quận Hà Đông đã gửi đơn kêu cứu những mong có được quyền lợi như bao cư dân của những tòa chung cư khác. Vậy thì cụ thể các cư dân ở đây đang gặp phải những khó khăn và bất cập gì? Và có những quyền lợi nào họ chưa được hưởng? Phóng sự ngay sau đây sẽ đề cập về nội dung này.
Gia đình chị Hoàng Hồng Nga chuyển về đây sinh sống từ tháng 4 năm 2020. Từ khi về tại chung cư tháp Doanh Nhân, gia đình chị gặp rất nhiều bất tiện, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Ở đây là không có khu sinh hoạt dịch vụ chung, về điện nước thì chưa được ổn định bởi vì điện nước là không được hòa điện lưới quốc gia. Cho nên là điện ở đây là đang là điện của chủ đầu tư. Chủ đầu tư đưa cho mình dùng thôi, cho nên tình trạng điện là thỉnh thoảng, ví dụ vào hè riêng là rất hay mất điện, hay là thỉnh thoảng có thể đang dùng là mình bị nháy điện. Nước này cũng chập chờn mà nước thì rất là bẩn, nó rất là bẩn là phải có bộ lọc của dùng nước thì là nó sẽ nước mới dùng được, chứ nếu mà không có bộ lọc thì nước nó dùng rất là vàng.
Bên cạnh những vấn đề về điện nước sinh hoạt, theo phản ánh của người dân, thang máy của cư dân hiện tại chỉ dùng được 6 trên 8 thang, nhưng một thang đã hỏng hàng tháng nay vẫn chưa sửa chữa. Hai thang còn lại bị chủ đầu tư chiếm dụng, sử dụng vào mục đích riêng.
Thực ra ở đây thì rất nhiều bất cập. Thứ nhất là thang máy. Bây giờ toàn bộ như bạn thấy là thang máy là bị hỏng và chỉ còn có như tầng cao chỉ còn có 2 thang máy hoạt động. Hiện tại thì như nhiều hôm ấy thì nhà máy thang máy chờ rất là lâu. Chờ rất lâu và nhiều hôm là có thể bị kẹt ở trong thang máy.
Tôi thì bây giờ là già rồi, nghe chưa? Để các cháu nó lớn nhưng mà vẫn thương các cháu đấy. Anh đây nào cái chuyện nhưng mà có khẩu đâu mà học đây. rồi đi xin vơ xin vấn thì xin trái tuyến trái ấy thì
pháp lý thì không có, sổ đỏ thì không, mà chẳng biết đến bao giờ mới được cấp sổ đỏ. Cho nên là bây giờ con cái thì chuẩn bị vào tuổi đi học rồi mà không được xin cấp tạm trú tạm vắng, đến tạm trú tạm vắng mà hỏi công an phường người ta cũng không cấp.
Ghi nhận thực tế tại dự án và đối chiếu với hợp đồng mua bán mà cư dân đã ký với chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô thuộc tập đoàn Anh Quân Strong. Tầng 26 được quảng cáo là tiện ích bể bơi, nhưng hiện tại vẫn như một công trường ngổn ngang. Còn đây là lối thoát hiểm giữa tầng 44 và 45 thì đã bị chủ đầu tư hàn lại bằng khung sắt cố định. Cư dân cũng cho biết phòng sinh hoạt cộng đồng không rõ đang ở đâu, nhưng những phòng diện tích rộng lớn như thế này thì lại không phải là phòng sinh hoạt chung của cư dân.